Đây là chương trình phát thanh của Pháp Lý Vô Vi, Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp do Hội Ái Hữu Vô Vi Hoa Kỳ, miền Nam California thực hiện. Chương trình này thể hiện một tình thương và đạo đức qua những bài giảng rất thực tế của Thiền sư Lương Sĩ Hằng, nhằm mục đích phổ biến một phương pháp thiền thực hành đời đạo song tu cho tất cả mọi người không phân biệt tôn giáo. Nếu chuyên cần thực hành một thời gian, sẽ gặt hái được một sức khỏe dồi dào, tâm thần an lạc, tâm linh phát triển. Để mở đầu chương trình, kính mời quý thính giả lắng nghe lời thuyết giảng của Thiền sư Lương Sĩ Hằng.
Tu là phải hội tụ, tu mà không hội tụ được phần hồn, tâm linh, lục căn lục trần thì không phải là người chân tu. Người chân tu phải hội tụ được tất cả những điều kiện đó mới làm chủ một tiểu thiên địa được. Đất nước chúng ta giàu mạnh, sống trong tự nhiên và hồn nhiên, không cần phải nhờ đỡ bất cứ ai nữa. Tự nhiên và hồn nhiên là đầy đủ rồi. Lúc sơ sanh chào đời cho lúc chết vẫn an nhiên tự tại, trong thanh tịnh mà tiến hóa. Vui hành, chắc phát, phải thẳng thắn tất cả mọi việc, không có gì nể một ai và không có chèn ép bất cứ ai. Những người lưu manh tạo tội cho chính họ, họ phải chịu, vì họ tự gạt họ, họ phải chịu. Mà tự cứu họ, họ sẽ vui. Thực hành tự cứu là sẽ vui, mà thực hành tự gạt mình là sẽ buồn và không có chỗ dừng chân ở tương lai. Phần hồn sẽ bị hành hạ tối đa mới có cơ hội thức tâm. Sắc đẹp trời ban, nhiều người dùng sắc đẹp chèn ép chồng con, cái đó là cũng sai rồi. Chính mình chưa biết cái đẹp của trời đất, trời Phật đẹp bằng cách nào mình chưa hiểu mà cho ta là đẹp là sai rồi. Bề ngoài tạm mà thôi, rốt cuộc chỉ có khổ, phần hồn chỉ có khổ và đau đớn, không có tiến qua nổi. Cho nên thiên cơ đã cho chúng ta thấy, nay động đất, mai bão bùng, cháy rừng nguy hiểm. Nếu hướng hạ thì chỉ lo không cũng đủ chết rồi. Hướng thượng thì chúng ta có đường lối để đi lên, thì không có còn khổ nữa. Thấy cái luật tự nhiên đang giáo huấn con người tiến hóa mà tu tâm. Tu tâm sửa tánh thì mới hưởng được nguyên lý của trời đất, mới vượt khỏi thiên cơ động loạn. Người tu vô vi đêm đêm ngày ngày chỉ hít nguyên khí của trời đất để mà sống, tiến hóa tới vô cùng, không bỡ ngỡ những cái cảnh kích động và phản động của trình trời đang giáo huấn. Chúng ta chấp nhận để tiến hóa thì không có buồn tẻ nữa, chỉ có vui hành để tiến mà thôi. Bất cứ nơi nào cũng đấng toàn năng âu yếm và ban bố sự thanh cao cho chúng ta cộng hưởng, thì chúng ta không nên buồn và không nên chậm trễ, phải dứt khoát đi lên, tiến tới vô cùng là chánh pháp. Nhờ đỡ sự giúp đỡ của chư tiên cũng là sai. Chư tiên thì hằng cứu giúp, giúp đỡ ở mặt đất này. Quá khổ thì chư tiên phải hạ phàm để giúp đỡ chúng sanh. Nhưng mà chúng sanh phải tự thức mới tiến qua tới sự thanh cao sẵn có, mới trở về ngôi vị của chính mình được. Nếu mà không chịu thực hành tự thức, làm sao trở về ngôi vị tự nhiên và hồn nhiên của chính mình được? Khi mà đạt tới tự nhiên và hồn nhiên thì đâu có bị thiên cơ kích động và phản động được. Vui hòa với các giới để thăng hoa tiến hoa là chúng ta đi trước mọi hành động của trời đất đã và đang xây dựng. Lúc nào cũng nhàn hạ và chấp nhận sự thăng hoa tốt đẹp đó. Thiên cơ là giáo huấn con người tiến hóa, chứ không phải giết con người. Có thiên cơ mách bảo trước đó, mà chúng ta không chịu hành là không có ngừa trước, không chịu sửa mình, không tiến hóa với nguyên khí của trời đất, làm sao sửa mình thanh nhẹ được, mà tiến tới vô cùng. Cần sự hòa hợp với thanh khí điển của trời đất, thì chúng ta mới thấy sự an vui tràn ngập trong tâm thức của chúng ta. dũng mãnh tu tiến và không bị bỡ ngỡ nữa. Có sanh tức có diệt, có diệt sẽ có hồi sinh, luân hồi mãi mãi trên mặt đất. Mà chúng ta đã có đường lối đi về thiên quốc, ngày đêm tự sửa, dứt khoát như vậy, thì chắc chắn chúng ta sẽ có nơi hội ngộ tốt đẹp ở tương lai. Cho nên người tu ở trên rừng, trên núi, đâu có tivi, radio, đâu có chuyện gì mà coi đâu mà bực bội. Chỉ hướng về thanh nhẹ tu không, mà họ đạt được kết quả tốt. Chúng ta đầy đủ và hướng tâm về sự động loạn nhiều hơn sự thanh tịnh. Cho nên khổ nhiều hơn người tu ở núi, xa vắng khoa học phát triển hiện tại. Sự cấu trúc hình thành thể xác của chúng ta thế gian là từ thanh tịnh cấu thành. Cuối cùng của nó là thanh tịnh mới hội tụ được một thể xác của con người. Cho nên con người nhắc tới thanh tịnh ai cũng thích, nhắc đến sự thanh cao ai cũng muốn, vì nó có sẵn rồi. Và bây giờ chúng ta mượn cái pháp, pháp lý vô vi khoa học quyền bí Phật pháp này là đầy đủ hết. Khai thác nó ra, xây dựng nó trở lại, trở về với tự nhiên và hồn nhiên, thật sự đúng được tiến hóa của tâm linh. Bất cứ ở góc trời nào các bạn, có trời, có đất, có đạo là có sung sướng rồi. Có trời, có đất, có đạo là đầy đủ. Khối óc của các bạn có thể sáng tạo ra lửa, sáng tạo ra mọi sự. Mà không có trật tự là làm sao sáng tạo được để phục vụ cho cuộc sống. Khai thác để chính mình trở về thanh tịnh, phải buông bỏ tất cả những sự si mê động loạn. Dẹp bỏ cái bản ngã của chính mình, chúng ta mới tiến qua được. Nếu mà chúng ta còn tự cao thì không có tiến. Tự cao là đè thấp phần hồn, làm sao tiến qua được. Phần hồn đã kẹt ở trong thể xác, rồi cái tánh ý bất đồng là tạo thêm cái còng, làm sao tiến qua nổi. Phải buông bỏ, khai mở, học từ bi và thực hiện từ bi thì mới tiến qua được. Tu mà không trở về với tự nhiên và hồn nhiên là uổng cho một kiếp người, mê chấp. Cho nên người nào chết xuống địa ngục thấy cũng khóc hết, vì buồn, biết được mà không làm, biết được mà không hành xử, tự ràng buộc lấy mình quá nhiều, đau khổ, bực bội, tức tối, không tiến qua nổi. Hôm nay là ngày vui của chúng ta, huynh đệ tỷ muội chung thiền, xây dựng tâm linh sẵn có để cống hiến cho muôn loài vạn vật ở tương lai. Chúng ta đồng đi chung một đường để đem sự sáng suốt của trời đất mà truyền bá cho mọi người tự minh cảm lên chính họ và thực hành đứng đắn phương pháp khứ trược lưu thanh, tự giải nghiệp tâm mà tiến hóa. Thành thật cảm ơn sự hiện diện của các bạn hôm nay.
Đó là những lời thuyết giảng của Thiền sư Lương Sĩ Hằng. Tiếp theo đây là phần giải đáp thắc mắc của Thiền sư qua một số các câu hỏi. Xin mời quý thính giả tiếp tục lắng nghe.
Khi soi hồn, chỗ giữa chân mày có một vòng sáng, xung quanh có tủa sáng, ở giữa có một lỗ thủng và đi xa dần. Đó là gì?
Đó là Moni Châu. Bên đạo Tibet họ thiền thét rồi họ cũng thấy cái đó, cũng thấy ngũ sắc ngũ quang xuất phát ngay trong tim bồ đào, họ thấy như vậy. Và vô vi là căn bản phải từ khai mở tới cái đó trước rồi mới đi tới những cái chuyện khác.
Có người bị bệnh hạch ở cổ rồi bác sĩ nói là bị bệnh ung thư, con khuyên cha mẹ đứa nhỏ nên tu theo pháp lý vô vi khoa học quyền bí Phật pháp, đêm đêm soi hồn, niệm Phật và thiền định. Nếu họ quyết tu, con họ có qua được bệnh ung thư hay không?
Bệnh ung thư nó nhiều yếu tố. Người tu thiền nó có sự may mắn, chịu tu thiền may mắn gặp được bác sĩ hay mà nghe lời tự cứu. Nhiều người tu nó may mắn lắm, thấy sắp chết nhưng mà gặp ông một bác sĩ tài họ cũng cứu được. Vì do sự may mắn là luồng điển nó được quân bình, nó mới đạt có sự may mắn tự nhiên chuyển tới giúp nó.
Khi ngồi thiền thấy đốm lửa ngũ sắc ngay trung tâm chân mày, đó là gì?
Đó là Moni Châu đó. Cứ nhìn đó mà thẳng thắn tu tiến nữa nó sẽ tròn và nó bay ra được.
Sau khi xả thiền muốn ngủ thì thấy một cục đá màu cam nâu trước mặt sáng ra, đó là gì?
Đó là cái bộ đầu nó cũng có mở một phần, nằm xuống thấy là bộ đầu có mở một phần, rồi nó tắt liền chứ không có phải là trường, không phải lâu đâu. Khi mà nó đóng khớp xương lại nó không thấy gì hết.
Trong Let Quickly số 117 có một câu hỏi là bạn đạo thở pháp luân thường chuyển một hơi hàng giờ đồng hồ có đúng không? Và thở như vậy là tốt hay không tốt?
Muốn coi pháp luân thường chuyển thì lời giảng giải của ông Tư rất rõ ràng. Khi mà chúng ta làm nhiều, trong đó nó mê, cái hơi nó chạy ra từ lỗ tai nó cũng đem cái hơi ra được. Rồi tưởng là mình hít vô, ngồi đó mê hít mấy tiếng đồng hồ cũng được, mà nó đi ra từ lỗ tai. Chứ phải đọc kỹ lại những cái gì mà ông Tư đã nói. Pháp luân thường chuyển cứ đầy rúng đầy ngực tung mơ đầu, cố gắng không sao, không có sợ chết, không có đứt gân đâu. Làm tới từ từ đó nó mới xuất phát, từ hơi thở nó xuất phát ra lỗ tai, rồi hít vô bao nhiêu được bao nhiêu, nhẹ hít trong nhẹ, nhẹ chừng nào mạnh chừng nấy là chỗ đó. Khi mà càng nhẹ càng hít vào thì càng thấy ánh sáng, thấy được ánh sáng là nhẹ nữa mà mạnh, mạnh hơn xưa, thấy ánh sáng là mạnh hơn xưa.
Nhưng mà ở đây người ta nói là thở cả giờ đồng hồ một hơi thế này.
Có nhiều người nó nói thở 2-3 tiếng nữa, bởi vì vô bao nhiêu ra bao nhiêu, họ đâu có hiểu, họ mê rồi đâu có hiểu. Mà muốn thử cho kỹ thì lấy miếng bông gòn để ngay lỗ mũi, khi hít vô thì miếng bông gòn nó còn giữ được, mà khi mà không hít được nữa thì miếng bông gòn rớt, chúng ta tính là bao nhiêu giờ.
Hồn là vô sanh bất diệt, như vậy vía có vô sanh bất diệt hay không?
Hồn là thật sự vô sanh bất diệt, vía là phụ thuộc thôi, vía là phụ thuộc, lệ thuộc bởi sự điều khiển của phần hồn.
Khi hồn lìa khỏi xác đi chịu tội thì vía ở trong tình trạng nào?
Tùy theo lực nhân quả cộng hưởng mà theo. Cho nên chúng ta thấy ở trên trời có một vị tiên, một ngôi sao xuống, đằng sau đuôi cũng có một ánh sáng chạy theo, đi theo không có rời nhau được, nó sẽ tiến theo luật nhân quả. Rồi nó sẽ...
Thầy thường dạy niệm Phật nên tập trung nơi trung tâm chân mày. Nhưng trường hợp của con, khi con niệm đỉnh đầu, con thấy điển rút rất mạnh, khiến con tự động kéo lên đỉnh đầu. Vậy con nên tập trung nơi chân mày hay đỉnh đầu khi niệm Phật?
Tập trung nơi chân mày là để sửa tánh. Tánh chúng ta lúc nào cũng nghiêm nghị ngay ngắn, đủ lực lượng rồi nó mới tung phá lên trên bộ đầu. Lúc đó chúng ta nhập định ngay trên bộ đầu, luồng điển mới hội nhập trong thanh quang mà định. Lúc đó mới thấy được đi sang suốt hơn.
Con nít sau này có phải là dân Bích Ngọc không?
Những dân Bích Ngọc thì nó thông minh đặc biệt, đi học khác hơn người thường, cuộc sống nó cũng khác hơn người thường.
Con hành pháp rất siêng năng. Từ khi nghe băng niệm Phật của thầy, con niệm đúng như băng thầy, thì bộ đầu con được khai thông rất nhiều. Luân xa trung tim chân mày chuyển động rất mạnh 24/24. Và ngay trung tim chân mày con hiện lên một dấu son tròn màu đỏ, giống như dấu son mà các chùa chấm trên trung tâm chân mày các tượng Phật. Thưa thầy, dấu son tròn hiện lên ngay trung tâm chân mày con, đó là cái gì? Đó là dấu gì?
Cái đó là rất tốt. Cái đó là cái ấn chứng của Di Đà để chuyển. Cho nên tu, cố gắng tu đi, Phật sẽ cho tam liệu giải cái nạn cho chính mình.
Người tu vô vi làm như thế nào cho trọn vẹn nhiệm vụ của con người đời đạo song tu?
Muốn đời đạo song tu phải cố gắng tu, hướng về thanh tịnh tu, hiểu mình nhiều hơn, nhiên hậu sự đối đãi ở trong gia can mới thay đổi được. Còn chính ta không hiểu chúng ta, không hiểu sự sai lầm của chính mình, làm sao đối đãi với người khác được. Có học lễ cũng lễ của ông thánh nào, cho mình chưa biết cái đường lối lễ giáo cần thiết đối đãi với nhau.
Sự liên hệ giữa cha mẹ và con cái như thế nào?
Sự liên hệ cha mẹ con cái, có duyên mới có nghiệp, có duyên từ tiền kiếp, có nợ nần từ tiền kiếp. Cái luật vay trả bây giờ phải thực hiện những sự trả vay trước mặt.
Sự khác biệt giữa người có tu và người không tu như thế nào?
Người không tu họ sống trong tự nhiên, hoàn cảnh của họ xoay chuyển tới đâu họ đi theo tới đó. Người tu sửa mình, tạo một ý lực tiến hóa rõ rệt, xây dựng cho hồn và vía trong cái tiểu thiên địa này cơ hội hội ngộ với nhau, chung hành chung tiến, lúc đó mới có nhiệm vụ độ đời.
Khi thiền mà thấy ánh sáng thì sẽ ra sao?
Khi thiền mà thấy ánh sáng không khác gì trong nhà đã sạch rồi, tất cả mọi việc đều tốt. Cho nên chúng ta nhìn lên ánh trăng, một mặt trăng chiếu trực toàn quả địa cầu. Khi mà chúng ta thấy sáng là cũng khác gì mặt trăng đã bừng sáng trong nội tâm. Sự sai lầm của chính mình dễ hiểu hơn và không phạm pháp nữa, tạo cái sự phạm rồi tái phạm nữa.
Con đang ngồi thiền, lỗ tai trái con bị nghe tắc tắc như dế kêu, có khi bình thường cũng kêu, như vậy là sao?
Phải làm pháp luân thường chuyển cho nhiều cho nó giải luôn ra. Mở được giai đoạn nào phải tiếp tục làm nữa để cho nó giải, để mở trọn lành, mở chưa hết thì nó còn hoài. Chỉ có pháp luân thường chuyển mới lập lại trật tự trong bộ gan thì không có sự gì trở ngại khi ngồi thiền hết.
Con ngồi thiền có điển rút trên bộ đầu chạy đến sau óc, không có ánh sáng, có thể niệm bắt chánh được không?
Có điện chạy niệm được, niệm chạy tới đâu niệm tới đó, niệm thét nó bừng sáng, thì nó sẽ giải tỏa tất cả những sự thắc mắc trong khối óc mình.
Đức thầy dạy cứ nắm ba pháp mà tu, đa số bạn đạo hành ba pháp chánh mà không chú ý hành các pháp trợ luân. Vậy con xin thỉnh ý thầy, trước khi nhập thiền nên tuần tự làm các trợ pháp như thế nào gọi là tốt nhất, để bạn đạo chúng con hành theo cho có kết quả tốt?
Soi hồn, pháp luân, thiền định là pháp chánh. Còn trợ luân là làm cho sức khỏe, hay là những thể thao lặt vặt đó là giúp cho thức sức khỏe và để cho con người tránh sự chán nản, tự tạo khỏe mạnh cho chính mình. Như lại kiến vô vi rồi này kia cái nọ, thấy mình càng ngày càng khỏe, càng trẻ ra. Làm đúng những gì của vô vi đề nghị là người đã thực hành, kết quả mới nói ra.
Con hành pháp luân thường chuyển vài tháng nay, nhưng con cảm thấy có nhiều điểm kẹt bên trong, có phải là con làm sai vì muốn tự giải quá mau hay không?
Thấy gì ở bên trong?
Thấy bị kẹt, cảm thấy
làm
bị kẹt.
Làm đúng đâu có kẹt, làm đúng chỉ có thông thôi. Khích vô đầy rúng, đầy ngực tung lên bờ đầu, cứ làm tiếp như vậy, nó sẽ mở ra. Bởi bên trong không phải nhỏ đâu, nó lớn rộng lắm, mà phải làm nhiều nó mới mở đều. Mà làm ít nó không có mở đều được. Nói về đạo mà muốn cho người ta hiểu phải nói cả triệu lần, nhiều khi người ta chưa có hiểu. Một cái pháp luân thường chuyển mình làm bao nhiêu lần mình không có tính, nhưng mà sau này nó mở ra trong nháy mắt, tự nhiên mình hiểu nhiều việc, lúc đó mới quý cái pháp luân thường chuyển, huệ tâm khai ở chỗ đó.
Con tu nay được hơn 4 năm, tâm con cảm thấy nhẹ nhàng và không đòi hỏi vật chất cảnh đời, nhưng có điều con ngồi thiền chưa thấy ánh sáng, xin thầy minh giải.
Phải dày công đi. Mình đạt tới một giai đoạn, mình ghi chép một giai đoạn rồi tiếp tục, nó sẽ đi tới vô cùng chứ không phải tới đứng đó mà hết đâu. Cứ tiến mãi, làm mãi, có bao nhiêu công chuyện mà mở trí khai tâm tiến qua tới mục đích cuối cùng.
Tu vô vi Tết có bắt buộc cúng ông Táo và cúng ông Bà hay không?
Cái đó là tục lệ hồi xưa, người ta thấy là có cảnh trời mới có nhân gian, có thần thánh mới có người ta, và họ tin như vậy thì cũng một phương cách phát triển nhân đạo, biết có trời, có đất, có ông Táo. Chúng ta không dám làm bậy, ăn bậy nói bậy, ông về trời ông báo cáo thì ông Thượng Đế phạt. Cái đó cũng giáo dục con người giữ trở nên hiền, tốt chứ không có xấu. Cho nên ai cũng rộn dịp đưa ông Táo về trời để ông báo cáo những hành động xấu của chúng ta. Ta ăn năn sám hối là tu, cho nên người tu vô vi cũng thương ông Táo lắm, cũng mà ông Táo cũng thương người tu vô vi, mà ông Thổ Thần cũng thương ông người tu vô vi. Người tu vô vi là dốc lòng tu sửa lấy chính mình, rất hiếm có trên mặt đất.
Nằm thở pháp luân chiếu minh, khi thở ra xẹp bụng có một luồng hơi nóng thổi vào bụng, nóng ấm như vậy là đúng hay sai?
Cái đó là nó giải cái hơi nóng trong gan ra chứ. Cái đó đúng. Pháp luân thường như chiếu minh là để giải cái nóng và cái phong thấp ở trong bộ ruột ra, thì nó nóng ở đâu không có sao, giải ra nó nóng.
Trường hợp con làm việc trong nhà thương hay làm việc xã hội, phải hành như thế nào để được luôn thanh tịnh?
Thì chúng ta phải biết niệm Phật. Khi mà chúng ta niệm Phật, trung tâm bộ đầu nó trụ rồi, chúng ta nhìn việc gì chúng ta cũng giải được. Nó cũng nằm trong nguyên lý đó mà thôi. Người bệnh chúng ta nhìn ngay trung tâm chân mày của họ là mình cũng ban rải cái từ trường tu học của mình giúp họ trên giường mình.
Thưa thầy, con thường nghe các vị tu cao dạy, khi mê thì thầy độ, khi ngộ rồi thì mình độ mình. Như vậy, khi thiền định có nên để ban thầy giảng gần bên không?
Khi mà nhập định rồi không cần băng giảng cũng tự đi à. Còn trong lúc ta còn bận rộn chuyện đời quá nhiều, nghe băng giảng nó đỡ lắm, dễ thiền hơn.
Con rất phân vân vì Phật dạy thiền là ngoại bất tướng, định là nội bất động. Xin Thầy minh giải chúng con được rõ.
Định là nội bất động bởi vì nó xuất lên hòa hội nhập với thanh quang, nó đâu còn động nữa. Sáng nó thấy ở cõi đại la lớn rộng mà đâu có gì động đâu, ai phá khuấy nó được. Nhập định là không có ai phá khuấy được.
Khi đọc sách hay đọc kinh trước khi thiền, sau khi nhắm mắt soi hồn, tự nhiên thấy trên trần nhà và chung quanh vách tường toàn là chữ. Mặc dù cố ý đẩy sự viễn ảo này, nhưng mà chữ ấy vẫn viễn ra vì viễn lại.
Nhưng mình thu hút nó vô, mình đọc là mình thu hút nó vô, thì tự nhiên trong óc mình nó phải có. Mà khi mình thiền nó xuất ra, mà nó ra chưa hết, nó vẫn còn vẫn vương trong óc mình, vẫn vương trong óc mình. Cho nên tôi nói những người học chữ là bị lạc trong rừng văn chương, khó thoát hơn. Người dốt họ chịu tu, họ thoát là họ thoát, chứ họ không có bị lạc trong đường văn chương ban tin ban nghi nữa. Tu vô vi là phát triển cái sẵn có của chính mình từ giai đoạn một, nó là một kỳ công giải tiến tới vô cùng, không bị giới hạn.
Khi soi hồn độ 10 phút, thấy đám mây nhỏ tròn như đồng xu từ từ giữa hai chân mày bay ra, và trên đám mây đó có một điểm sáng như sáng trăng, đó là hiện trạng gì?
Đó rất tốt, vì sau này người tu sức được bước ra chỗ đó là bước lên mây đi luôn. Phần hồn bước ra chỗ đó là bước lên mây đi luôn.
Thở chiếu minh độ 40 hơi, tự nhiên thấy một luồng sáng bằng ngón tay phát xuất từ hai chân mày phóng lên, đó là gì?
Đó tốt, đó xuất phát cái luồng điển sáng đó, con người nó mới minh chánh, cơ tạng nó mới đồng nhất, nghiêm nghị tu học hơn.
Đầu con 24/24, lúc nào cũng có cái gì chụp lên đầu, cảm thấy nặng. Sự nặng đó chạy dài xuống xương sống, rồi dồn cục ở chỗ hai thận thủy.
Thì cũng cần pháp luân nhiều, tôi nhắc về pháp luân nhiều để cho nó thủy điển tương giao, bộ thận và bộ óc nó hợp nhất, thì nó không có bị tặng được. Nó bị phân tán, nó rút xuống, nó nặng. Mà chúng ta giải đi lên là không có bị nặng.
Con thở chiếu minh, khi thở thì cảm thấy có một cục gì ở bụng, phía tay mặt gần rốn.
Khi mà làm chiếu minh đúng, vừa hít thở thì thấy là chúng ta thoát ra ở bốn biển tươi đẹp. Đó mới là nhẹ. Mà con bị kẹt cục này cục nọ là chưa có được đâu. Phải làm nữa, làm nhiều nó mới giải ra được. Tiếp tục đi. Chỉ có nguyên khí của trời đất mới giải mở được những sự ô trực trong nội tâm nội tạng của chúng ta.
Nhiều lúc chính giữa ngực, con cảm thấy có một cục bằng trứng gà, làm con thở rất khó. Nhiều khi làm như trái tim bị bóp lại. Không biết có phải con bị tà xâm không?
Không phải, phải kiểm soát lại, bị tim yếu nó cũng xảy ra cái vụ đó. Tim yếu nó cũng xảy ra cái vụ đó. Cần lại kiến vô vi nhiều cho cái tim nó mạnh lại, thì cái phần đó nó sẽ không còn nữa.
Cha mẹ con đã qua đời, và theo di chúc để lại, cha mẹ muốn chúng con giữ nhà tự. Nhưng mà trong tương lai, nếu chúng con phải bán đi ngôi nhà tự ấy, có phải là không tôn trọng lời mong muốn cuối cùng của người cha đã qua đời hay không?
Những cái gì của tổ tiên để lại là kỷ niệm quý báu, cố gắng giữ tới hơn tới giờ phút cuối cùng không thể được mới bán. Cái đó cũng là duyên nghiệp của gia càng, phải phân tán là phải chịu, luật là luật, không có sửa đổi được.
Con mới hành pháp mới thời gian gần đây, khi con ngồi soi hồn hoặc niệm Phật, con thấy ở đỉnh đầu tê và đằng sau gáy có tiếng kêu răng rắc. Điều đó có nguy hiểm gì không?
Thì con phải tiếp tục làm pháp luân cho nó khai mở bên trên, rồi cái tiếng cắt cắt nó sẽ hết, và cái chỗ nặng này nó sẽ trở nên nhẹ. Sau cái pháp luân thanh lọc điển khí trong nội tạng rồi, nó sẽ toàn thân thanh nhẹ.
Yêu cha quý mẹ tại tâm, con đường tu học uyên thâm, đạo đời tâm tôi dừng xây. Thực hành khai triển hàng ngày, sửa mình tiến hóa đổi thay, thế tình thường ơn thánh đức do mình, quy về chân luật pháp trình tự tu. Chẳng còn mê loạn khờ ngu, vui cùng muôn loài giải mô giải mơ. Khai thông từ phút từ giờ, phát minh chân giác thờ ơ. Chẳng còn tình thương cao đẹp nỉ non, núi rừng hùng vĩ điểm son đạt thành. Vui cùng định luật hoa xanh, không ngừng tiến hóa đạt thanh đạt hòa. Càn khôn vũ trụ chúng nhà, người người thực hiện luật cha trong người. Bình tâm thực hiện vui cười, chúng nhau hưởng phước, người người cảm an. Con vui cha mẹ bạc ban, đổ con tiến hóa muôn ngàn quý yêu. Một mối tình yêu tràn đầy, nguyện tu mến cảm theo thầy, say xưa mùi đào vui vầy cảm giao. Anh em lớn nhỏ đâu nào, một lòng một dạ đổi trao thức hồn. Tình yêu chân lý sanh tồn, quy y chánh pháp chẳng còn si mê.
Chương trình phát thanh của ngày hôm nay đến đây tạm chấm dứt. Chúng tôi chân thành cảm ơn sự theo dõi của quý thính giả và xin hẹn trở lại kỳ tới cũng trên làn sóng 1480 AM sẽ được phát thanh vào mỗi sáng Chủ nhật từ 7 giờ đến 7:30. Nếu quý vị muốn nghe lại chương trình vừa qua hoặc chương trình đã phát thanh từ những tuần lễ trước, xin mời vào trang nhà của chúng tôi trên mạng lưới Internet qua địa chỉ sau đây: www.vovi.org. Hoặc quý vị cũng có thể liên lạc trực tiếp với chúng tôi tại trụ sở Vô Vi thuộc thành phố Westminster, điện thoại số 714-891-0889. Xin kính chào tạm biệt và kính chúc quý thính giả một tuần lễ an bình, hạnh phúc, thân tâm luôn an lạc.